Kính thưa Hội Thánh, tôi đọc một cái câu chuyện với cái đầu đề là thà mất tất cả còn hơn là phải hút thuốc lá. Nội dung cái câu chuyện như thế này. Có một người chồng ở thành phố Timișoara của nước Romania, tên là Marin Comanescu. Ông này nghiện thuốc lá rất là nặng, cho nên thì bị bà vợ sỉ nhục áp chế và la rầy liên tục trong khi còn sống. Vì ông hút quá nhiều, và cái việc hút của ông đó thì dĩ nhiên tức là ảnh hưởng tới gia đình. Cho nên thì ông đã trả thù vợ bằng cái cách như thế này. Ông viết ở trong di chúc: để hưởng được gia tài của tôi, mỗi ngày vợ tôi phải hút ít nhất là 5 điếu thuốc lá. Cái gia tài của ông chồng này để lại, quý vị biết là khi ông mất đó thì ông còn một cái số tiền mặt ở trong account khoảng chừng 30.000 đô la Mỹ và một cái căn nhà lớn làm cái biệt thự. Và trong cái di chúc ông viết, ông còn viết thêm là suốt trong 40 năm trời sống chung, tôi đã sống như là trong cơn ác mộng vì thuốc lá. Mình có lỗi nghiện thuốc lá mà mình lại đổ tội cho vợ là sống trong ác mộng. Bởi vì Annetta không thể chịu nổi khi thấy tôi hút thuốc, và mỗi một lần khi hút thuốc tôi phải vào nhà vệ sinh để hút. Và cái di chúc này làm cho bà vợ Annetta Comanescu lâm vào trong cái hoàn cảnh rất là khó xử, rất là bối rối. Nhưng mà bà nhất định không chịu đầu hàng. Bà nói như thế này: tôi sẽ kiện để mà phản đối cái di chúc này, và chắc chắn là tôi sẽ thua kiện. Nhưng mà tôi thà mất tất cả còn hơn là phải hút thuốc lá dù chỉ là một điếu một lần ở trong đời. Đây là một trong những cái câu chuyện trong muôn vàn những cái câu chuyện. Nó hoàn toàn có thể xảy ra ở trong đời sống. Nó cho thấy có những cái nguyên tắc mà chúng ta không thể hy sinh. Có những điều tưởng như rất là nhỏ mà chúng ta không muốn mất. Và có những cái điều rất là lớn mà chúng ta có thể sẵn sàng mất không chút hối tiếc. Tuy nhiên nó cũng có thể xảy ra trong tình trạng ngược lại. Có những cái điều đáng mất thì chúng ta không chịu mất, tìm cách để giữ mà bảo vệ. Trong khi đó có những cái giá trị mà không thể nào để mất thì chúng ta lại xem thường và làm mất đi. Và trong cái đời sống thuộc linh, cái việc người theo Chúa có gì, được gì và mất gì, nó vẫn luôn là cái câu hỏi được đặt ra cho chúng ta. Và chúng ta cùng xem lại câu chuyện với cái tính chất có được và mất của Ê-sau mà chúng ta đã đọc, đã nghe ở trong Kinh Thánh. Và câu chuyện này có thể nói quá quen thuộc, phải không? Nhưng mà tôi mong rằng quý ông bà anh chị và tôi buổi sáng hôm nay, chúng ta sẽ học lại cái câu chuyện của Ê-sau, và chúng ta sẽ thấy được có rất là nhiều điều, nó không phải chỉ là của Ê-sau mà thôi, nhưng nó cũng có thể là cái điều chúng ta đang suy nghĩ, nó có thể là cái cách sống của chúng ta trong ngày hôm nay mà chúng ta không có cẩn thận, chúng ta cũng đang cư xử giống như là Ê-sau vậy. Chúng ta lên án, chúng ta nuối tiếc cho Ê-sau, nhưng mà nhiều khi chúng ta cũng chính là người có thể đang vô tình hoặc là cố ý đang đi trên con đường mà Ê-sau đã đi. Bây giờ trước hết chúng ta xem Ê-sau có và được gì. Trước hết Ê-sau có cái địa vị và quyền trưởng nam. Đây là một cái đặc quyền rất là quan trọng ở trong gia đình và gia tộc của người Do Thái. Thông thường người trưởng nam là gì? Đó là con trai đầu tiên và có cái quyền lợi rất là đặc biệt. Trừ một vài cái trường hợp khi chúng ta đọc trong Kinh Thánh, ví dụ như là Ruben là con trưởng nhưng mà bị tước mất quyền trưởng nam. Nhưng mà con trưởng nam thông thường đó là người mà được phân chia tài sản gấp đôi so với các anh em khác ở trong gia đình. Và cái điều này không phải là cái chuyện mà quy định thường của luật pháp, nhưng mà là quy định thậm chí là luật pháp của Đức Chúa Trời ở trong Phục Truyền Luật Lệ Ký chương 21 câu 17. Nó cho chúng ta thấy là dân của Chúa sống theo luật pháp của Ngài, và trước khi mà hình thành quốc gia Do Thái có 10 điều răn chính thức đó, thì chúng ta biết rằng trong cái thời của các tổ phụ giống như là Abraham, của Isaac và Jacob, thì nó đã trở thành một cái phong tục của người Do Thái. Sau khi cha qua đời, con trưởng nam sẽ có quyền thay mặt cha để mà quyết định những cái việc quan trọng của gia đình và thậm chí của cả gia tộc, nếu như cái đứa con trưởng nam đó lại là người con của một người lãnh đạo của một gia tộc, của một dòng họ. Và người Việt Nam chúng ta cũng có những cái điều tương tự. Chúng ta ở người Việt Nam có cái câu là quyền huynh thế phụ đó. Thì khi mà cha mà mất đó, cha mẹ mà mất đó, thì cái người anh cả đó thường là gì? Quyền huynh là có cái quyền của người anh. Thế phụ tức là có thể thay cha mẹ của mình để mà phân xử mọi điều ở trong nhà. Cho nên cái quyền của người trưởng nam đó rất là quan trọng. và con trưởng nam cũng là người được thừa hưởng mọi cái lời hứa, mọi cái lời giao ước đã được lập với người cha khi còn sống. Và cái tục lệ này nó sẽ ảnh hưởng đến quyền lợi của những người khác ở trong xã hội, ví dụ như là có những ông thầy, có những học trò yêu, có những môn đệ tốt, thì người thầy hoàn toàn có thể ủy thác cho cái người môn đệ, cái người học trò yêu những cái điều rất là quan trọng, và những cái người học trò khác đó thì phải nghe theo cái người môn đệ mà đã được ủy quyền từ thầy đó. Ê-sau có cái chỗ đứng trong lời hứa, bởi vì trong thời của người Do Thái ngày xưa, cái lời chúc phước từ người cha dành sẵn cho con của mình là con trưởng nó rất là quan trọng. Đức Trời thường nhậm lời, cho nên cái lời chúc phước của người cha đó sẽ trở thành phước hạnh thật sự cho con cái. Và quý vị đọc ở trong Sáng Thế Ký, khi chúng ta theo dõi những cái câu chuyện về cuộc đời của Abraham, của Isaac, của Jacob, những ông tổ của đức tin của người Do Thái, thì chúng ta sẽ có rất là nhiều những câu chuyện rất là thích thú. Ví dụ trong Sáng Thế Ký chương 48 chúng ta thấy Joseph dù rất được Jacob yêu, nhưng mà gì? Joseph cũng bất bình, bởi vì Jacob trước khi qua đời đó, ông đã xáo trộn vị trí để mà chúc phước cho hai con của Joseph, đặt Ephraim là con thứ lên trước Manasseh là con trưởng. Cho nên chúng ta thấy những cái hình ảnh nó cho biết rằng cái sự chúc phước của người cha cho con trưởng có ý nghĩa quan trọng như thế nào. Vậy sau là con trưởng, cho nên ông có cái quyền chủ động để nắm giữ hoặc là buông cái quyền trưởng nam ra theo cái ý muốn của mình. Hay nói một cái khác đi, trong khi Jacob không có cái quyền trưởng nam, cho nên khao khát muốn có nó bằng mọi giá, thì Ê-sau có thể ung dung ngồi đó hưởng thụ mà không cần phải bôn ba, không cần phải tranh đấu, không cần phải mưu toan giành giật làm cái gì cả, thì Ê-sau đã có cái quyền trưởng nam ngay khi lọt lòng mẹ. Và chúng ta biết Ê-sau có gì nữa? Ê-sau có cái công việc, là cái nghề nghiệp của ông đó là săn bắn, Kinh Thánh ghi lại. Ê-sau săn bắn rất là giỏi. Và cái điều đó cho thấy thiên hướng của Ê-sau là một người hướng ngoại. Ông hoạt động, ông mạnh mẽ trong ý chí, năng động, can đảm ở trong hành động. Và một người nam có đầy cái chất nam tính như vậy thì quý ông bà anh chị biết rồi, nó sẽ có một cái sức mạnh để mà thu hút phái đẹp, phải không? Và sau này chúng ta thấy Ê-sau có đến 3 người vợ. Và Ê-sau là tổ tiên của ông tổ của dân Ê-đôm, rất là mạnh mẽ, rất là dày dạn ở trong chiến trận. Đó là những điều Ê-sau đã có. Bây giờ chúng ta xem những cái điều Ê-sau được thì chúng ta thấy những cái điều gì? Ê-sau được sinh ra ở trong một gia đình tin kính. Ê-sau là cháu đích tôn của Abraham, mà Abraham là ông tổ đức tin của người Do Thái, phải không? Ê-sau là con của Isaac, và Isaac cũng là người mà con của Abraham, và Isaac là người được xếp hàng thứ hai khi người Do Thái nói về các ông tổ đức tin của mình, thì họ nói rằng Đức Chúa Trời của Abraham, Đức Chúa Trời của Isaac và Đức Chúa Trời của Jacob. Và Ê-sau đáng ra là cái người mà Đức Chúa Trời của Abraham, Đức Chúa Trời của Isaac và Đức Chúa Trời của Ê-sau. Nhưng mà chúng ta biết là gì? Ê-sau đã mất cái điều đó. Cho nên thứ nhất, Ê-sau có cái lời hứa vĩ đại của Đức Chúa Trời cho cái dòng dõi của mình. Thứ hai, ông là đứa con cưng được cha rất yêu thương, bởi vì công việc của Ê-sau là săn bắn thú rừng ở ngoài đồng, và Isaac lại là người rất là thích ăn thịt thú rừng. Cho nên người cha đó rất là cưng chiều đứa con này, vì nó là con trưởng mà lại chuyên môn dọn cho mình những món ngon là thịt thú rừng, phải không? Rồi chúng ta thấy Ê-sau là anh em song sinh với Jacob. Ông sinh ra trước Jacob chỉ một chút thôi. Đến nỗi Kinh Thánh mô tả tức là gì? Ê-sau ra trước và Jacob ra sau, là tay của Jacob đó còn nắm lấy gót chân của Ê-sau nữa. Chỉ ra trước có một chút thôi, nhưng mà gì? Ra trước một chút đó cũng đủ cho Ê-sau có một cái chỗ đứng là anh. Và chúng ta biết rồi, ở trong gia đình, đứa anh nhiều lúc là gì? Có những cái điều, có những cái đòi hỏi mà bắt buộc cái đứa em, cho dù là không hơn mình, mà tôi cũng đã từng thấy ở trong chỗ này chỗ kia trong hội thánh, có những người anh hay là người chị đó thì lại nhỏ hơn em rất nhiều. Nhưng mà gì? Nhỏ như vậy, nhưng mà nếu là địa chị là anh là chị, địa vị là anh là chị, thì nói cho em lớn cũng vẫn phải nghe như thường. Cho nên chúng ta thấy Ê-sau hoàn toàn có thể hãnh diện về tất cả những cái điều mình đã có, đã được trong cái gì có thể nói rằng một cái điều mà Đức Chúa Trời đã mang đến cho Ê-sau ở trong khi mà ông đã sinh ra. Nhưng mà thật đáng buồn, Ê-sau đã làm mất tất cả những gì ông có và được. Ông đã mất quyền trưởng nam, ông mất hết tất cả những cái lời chúc phước tốt nhất, mà thay vào đó là một cái cuộc đời lao khổ khó nhọc ở trong cuộc sống. ông đã mất đi cái chỗ đứng ở trong lời hứa của Đức Chúa Trời. Ông đã mất đi tên ở trong danh sách tổ phụ của người Do Thái và tổ phụ của Đức Tin. Hơn thế nữa, hậu tự của Ê-sau đã mất sự cứu rỗi và trở nên một dân tộc đứng ngoài giao ước, dù chính ông là con trưởng của Isaac, là cháu nội của Abraham, là ông tổ đức tin của người Do Thái. Trong cái việc Ê-sau làm mất mọi sự mình có và được, lý do chính không phải là vì ai đó đã dùng cái sức mạnh để mà chiếm đoạt của Ê-sau, cũng không phải là do người cha Isaac đã tước đoạt mất bởi vì Ê-sau phạm lỗi, không phải. Cũng không phải do Ê-sau đã làm một cái điều gì đó buồn lòng cha mẹ. Có những lúc chúng ta thấy Ê-sau đã thật sự buồn lòng cha mẹ. Nhưng mà ngay cả trong cái chỗ buồn lòng đó, trong cái cuộc hôn nhân của ông lấy hai người vợ ngoại bang, thì Kinh Thánh mô tả cho chúng ta cũng biết cha mẹ rất đau lòng. Nhưng cha mẹ cũng không làm gì để mà can thiệp vào trong cuộc đời của Ê-sau, không tước bỏ đi cái quyền lợi của ông. Và Ê-sau đã mất đi mọi sự, lại càng không phải do Gia-cốp có mưu cao kế sâu gì ghê gớm. Chúng ta cũng không thấy có một cái cuộc chiến gọi là kinh khủng ở trong gia đình để mà giành giật lấy địa vị quyền lợi của con trưởng nam. Trái lại, Gia-cốp đã chiếm lấy cái quyền trưởng nam của anh mình một cách hết sức nhẹ nhàng và êm ái. Ê-sau đã mất những gì ông vốn có và được. Trước hết và trên hết là vì chính ông đã coi thường những cái giá trị mà mình đang sở hữu. Vì ông đã sống theo ý riêng và ông ưa thích làm theo những cái điều của xác thịt mình muốn. Bây giờ khi chúng ta quay trở lại với câu chuyện trong Sáng Thế Ký chương 25 câu 37 đến câu 27 câu 34, chúng ta thấy câu chuyện rất là đơn giản phải không? Một lần nọ, sau khi đi săn thịt thú rừng, ông ở trong trạng thái về rất là mệt mỏi, về đến nhà thì lúc đó người em của ông đang là Gia-cốp đang nấu canh. Ê-sau đề nghị em rằng hãy cho mình ăn cái món canh đó đi. Gia-cốp nói rằng: anh ơi, anh bán quyền trưởng nam cho tôi đi. Và Gia-cốp nói rất thật, không có hề đùa giỡn cợt hay là giỡn chơi gì cả. Vậy sau lập tức đồng ý ngay, và cái việc mua bán ấy chỉ qua một lời thề, không cần suy nghĩ. Nó cho thấy Ê-sau bất cần cái quyền trưởng nam. Và kết quả Gia-cốp được cái quyền trưởng nam và chỉ mất một cái bát canh mà Kinh Thánh trong bản truyền thống chúng ta là gọi là bát canh phạn đậu. Còn trong bản dịch mới hay là trong nguyên bản thì chúng ta có thể nói là đó một cái bát canh đậu đỏ. Quý ông bà anh chị thấy đậu đỏ ở đất Mỹ để đắt không? Quá rẻ phải không? Ê-sau đã mất đi quyền trưởng nam. Và Ê-sau và Gia-cốp đã nhận lấy được cái quyền trưởng nam đó với một cái giá cực rẻ. Đó là gì? Một bát canh đậu đỏ và một chút bánh mì. Và nếu câu chuyện của cặp anh em song sinh này còn tiếp diễn nhiều đời về sau, trong cái cảnh huynh đệ tương tàn đầy nước mắt của hai dân tộc Ê-đôm và Israel, thì chúng ta phải quay ngược trở lại với cái câu chuyện này để có những cái bài học rất là lớn để suy nghĩ cho chúng ta. Khi chúng ta là những con của Chúa, chúng ta không cẩn thận về đời sống của mình, chúng ta có thể chật phần ân điển. Bây giờ Ê-sau làm mất cái quyền trưởng nam và những cái giá trị cặp theo cái quyền đó vì lý do nào? Trước hết, chính bản thân Ê-sau đã coi thường cái quyền trưởng nam đó. Đành rằng Gia-cốp mưu mẹo và cái phương cách ông lợi dụng cơ hội để có được cái quyền trưởng nam của anh mình, chúng ta nói ngày hôm nay đó là không có quang minh chính đại phải không? Nhưng mà chính Ê-sau trước hết đã coi nhẹ cái giá trị quyền đó. Nó thể hiện ở trong cái lời nói của ông đối với Gia-cốp. Khi Gia-cốp nói rằng anh hãy bán quyền trưởng nam cho tôi đi. Ê-sau nói gì? Này, anh gần chết đến nơi rồi, quyền trưởng nam có cái gì cho anh đâu. Thật sự thì lúc đó Ê-sau có mệt mỏi, nhưng mà ông chưa ở trong cái tình trạng gần chết giống như là một người kiệt sức vì bệnh nan y, phải không? Ông chưa phải, không phải là một người bị thương tích, không phải là một người tuổi già bây giờ chỉ còn thoi thóp ở trên giường bệnh. Cho nên cho dù quả thật có rất là mệt mỏi đi chăng nữa, nhưng mà cái mệt mỏi đó không phải là để chờ, là một cái lý do để mà đến nỗi chán đời để buông ra một cái lời rằng anh gần chết đến nơi rồi, cái quyền trưởng nam để cho anh mà làm chi nữa. Nó cho chúng ta thấy không đúng cái sự thật về cái, tất cả những cái gì mà lúc đó Ê-sau đang trải qua. Quyền trưởng nam thời đó có giá trị rất lớn về tinh thần và cả lợi ích vật chất như trên tôi đã nói. Thế mà Ê-sau có thể nói những cái lời nhẹ như lông hồng. Anh gần chết đến nơi rồi, cái quyền trưởng nam này có cái gì nghĩa đâu mà cho anh, nghĩa lý gì đâu cho anh. Nó cho chúng ta thấy Ê-sau coi nhẹ, đánh giá rất thấp cái giá trị quyền trưởng nam đó. Ê-sau mất quyền trưởng nam vì thứ nhất là gì? Vì ông đã đánh giá thấp, đã coi nhẹ cái giá trị mình đang có. Điều thứ hai, cứ sự mệt mỏi của Ê-sau đến từ việc trước đó ông đã hao tổn sức lực trong khi săn bắn ngoài đồng và cả cơn đói. Cho nên cái nhu cầu lúc đó là được ăn. Và nếu mà được ăn một chút nào đó thì dĩ nhiên tức là sức lực sẽ được phục hồi. Vậy sau lúc đó đang nhắm tới cái việc được đáp ứng nhu cầu hiện tại là được ăn cho hết đói, cho hết mệt mỏi. Cho nên cái bát canh phạn đậu, cái bát canh đậu đỏ của Jacob đó nó trở nên rất là hấp dẫn. Và chúng ta không biết được Jacob đã nấu ăn giỏi đến mực nào, chúng ta không biết phải không? Nhưng mà cho dù Jacob có nấu ăn giỏi đến mực nào, có bát canh đậu đỏ, có chế biến tài giỏi đến đâu và ngon đến mấy, thì chúng ta biết được rằng hiển nhiên nó không thể nào sánh được với cái gì? Với tất cả những cái giá trị, với tất cả những cái gì mà Esau đang có. Cho nên Esau vì vốn coi nhẹ cái giá trị quyền trưởng nam, lại thêm cái trạng thái đói mệt và rất muốn ăn bát canh đó, cho nên ông đã sẵn sàng thề để xác nhận rằng mình thật sự bán quyền trưởng nam đó cho Jacob, cho dù cái giá rất là rẻ, chỉ một bát canh đậu đỏ cùng với một số bánh ăn cho đủ một bữa đó mà thôi. Và Kinh Thánh mô tả chúng ta, sau khi ăn xong những cái điều đó, Esau đứng dậy ra đi, không hề tỏ ra ân hận, hối tiếc về một chút nào về hành động vừa qua. Ông không hề tiếc nuối một chút nào về tất cả những gì rất lớn mà mình đã đánh mất ở trong giây phút trước đó. Bây giờ có những người có thể nghĩ và biện hộ cho Esau như thế này. Có lẽ Esau nghĩ Jacob đùa giỡn rồi đùa quá hóa thật. Cho nên Esau nói một lời, thì được quyền trưởng nam của anh có cái gì đâu đó thì thích thế lấy thì cứ đưa canh đây phải không? Nhưng mà Esau lúc đó chúng ta thấy không hề hành động nông nổi. Không phải là cái chuyện đùa. Bởi vì sau này Kinh Thánh mô tả chúng ta biết rằng Esau không hề lúc nào đó quay trở lại nói với Jacob rằng này, cái chuyện hôm trước bỏ qua đi chứ, lờ đi. Không có cái chuyện đó đâu. Quyền nói như vậy thôi chứ quyền trưởng nam vẫn là của tao đó. Kinh Thánh cho chúng ta biết rằng Esau không bao giờ có cái điều hối tiếc đó, phải không? Rồi chúng ta cũng thấy khi Jacob nói rằng anh bán quyền trưởng nam cho tôi, vậy Esau nói ô, không có chuyện gì cả. Anh già gần chết rồi còn có cái gì mà quyền trưởng nam có nghĩa gì đâu. Esau nói anh thề đi. Xin lỗi, Jacob nói anh thề đi. Esau lập tức thề và chúng ta biết cái lời thề đó nó là cái rất là quan trọng. Ngày xưa và lúc đó không có những cái contract, không có những cái hợp đồng đòi hỏi phải ký kết bằng giấy trắng mực đen. Nhưng mà một cái lời thề là một cái lời rất quan trọng. Bởi vì cái lời thề đó nó xác chứng một cái cam kết, một cái hợp đồng, một cái thỏa thuận, cho dù chỉ là miệng, nhưng mà gì? Nó sẽ trở thành sự thật. Nó không phải là cái chuyện mà lời nói gió bay thoảng qua rồi thì thề là thề nhưng mà không có liên quan gì đến cái trách nhiệm, cái việc làm của mình. Không có. Lời thề rất là quan trọng. Cho nên Esau biết chắc chắn một lời thề rất thiêng liêng, đến nỗi không thể dễ dàng mà có thể nói ra và chà đạp rồi thì hủy phá nó. Esau đã mất cái quyền trưởng nam. Về sau ông không có cái lúc nào để nói rằng lúc đó tôi nông nổi, lúc đó anh đầu óc không có minh mẫn, anh lúc đó đang say, hay là anh có một cái điều gì đó để mà làm cái hành động đó nó không có giá trị. Không. Esau đã, chúng ta thấy, đã đi từng bước ở trong lời nói, từ nói lời bình thường cho đến lời nói thiêng liêng giống như là lời thề. Trong cái cách mà ông thể hiện ngay trong hiện tại lúc đó và ngay cả những cái sau này cho ông biết rằng quyền trưởng nam đối với ông không có ý nghĩa gì hết. Dĩ nhiên, chúng ta biết lúc đó Jacob chưa thật sự nhận biết Đức Chúa Trời một cách cá nhân. Cho nên ông đã hành động theo xác thịt. Ông lợi dụng cái tình thế mệt mỏi và đói khát của anh mình để mà bán một bát canh với một cái giá không tưởng. Nhưng mà sở dĩ khao khát được quyền trưởng nam của Jacob đã dễ dàng thành công là vì sao? Vì lý do trước hết là Esau đã coi thường, coi nhẹ cái giá trị của cái quyền trưởng nam đó. Cho nên mất quyền trưởng nam là khởi đầu của những mất mát vô cùng to lớn. Kế tiếp theo sau mà Esau và đến hậu tự con cháu của ông bao nhiêu đời sau cho đến ngày hôm nay đã mất. Được khởi đầu là việc mua bán quyền trưởng nam, và kế đó là việc Jacob giành được cái sự chúc phước của người cha, và lẽ ra cái phước đó được chúc cho Esau. Nhưng mà bây giờ chúng ta thấy khi đã đánh mất đi cái điều quan trọng nhất rồi, chúng ta biết là gì? Sau này hai anh em đã có những lúc tranh chiến, đã có những cái lúc mà có thể nói rằng em sợ hãi chạy trốn anh vì sợ anh giết. Rồi chúng ta thấy cậy ơn của Chúa mà cái mối liên hệ của anh em bị đổ vỡ đó đã sau này đã được giải hòa. Nhưng mà giải hòa thì giải hòa, chúng ta biết được rằng cái mâu thuẫn muôn đời cho đến con cháu ngày hôm nay họ vẫn tranh chiến, họ vẫn nghịch cùng nhau. Nó cho chúng ta thấy cái giá phải trả cho bát canh phạn đậu đó quá đắt, phải không? Bây giờ cái bản chất của vấn đề này là gì? Chúng ta đã đọc câu gốc ở trong Hebrew chương 12 câu 16 phần B. Bản chất của vấn đề có được và mất của Ê-sau nằm ở chỗ là Ê-sau đã khinh cái quyền trưởng nam của mình. Cho nên sau này có những cái lời cảnh cáo cho chúng ta ở tại Hebrew. Trong Hebrew cho chúng ta thấy ở trong chương 12 đó, có cái câu đừng có ai khinh lờn như Ê-sau chỉ vì một món ăn mà bán quyền con trưởng. Trước đó nó cho chúng ta thấy, nói về cái ân sủng của Chúa cho những người được cứu. Và trong cái ân sủng của Chúa đó, bên cạnh đó cũng có những cái lời nhắc nhở, có những cái lời cảnh báo cho những con cái của Chúa. Ví dụ ở trong đời sống, trong anh em chớ có ai gian dâm. Nó nói đến cho chúng ta những cái điều rất là quan trọng ở trong đời sống, rất là thiêng liêng. Khi chúng ta đọc học lời của Chúa ở trong Kinh Thánh thì chúng ta biết tình nghĩa vợ chồng rất là cao quý, rất là thiêng liêng, phải không? Nhưng mà ngày hôm nay đó, chúng ta thấy những cái hiện tượng xảy ra, những cái fornication, những cái adultery, những cái tội phạm ở trong vấn đề tính dục, ở ngoài hôn nhân, ở trong vấn đề tà dâm, và rất nhiều điều nó đã trở thành một cái gì đó rất là phổ biến ở trong xã hội. Và nhiều khi người chúng ta là những con cái của Chúa, chúng ta cảm thấy được những cái điều đó nó xảy ra, nó nhiều quá, nó bình thường quá đến nỗi chúng ta dường như không còn cái phản ứng gì nữa. Tôi hôm thứ Sáu vừa rồi tôi học Kinh Thánh với các em, anh em chị em trong gia đình trẻ. Sáng nay tôi chia sẻ với các em thanh niên thiếu niên, tôi trưng cho họ một cái bài báo. Và nếu ngồi học Kinh Thánh thì các anh chị em trong gia đình trẻ có thể thấy mấy ngày trước đây một cái bài báo ở tại Việt Nam nói về một cái nhóm của những người Công giáo chuyên đi nhặt những cái hài nhi bị nạo phá thai đó bị bỏ. Và vừa rồi mới cách đây ít ngày họ làm một cái đám tang tập thể đó cho chung một cái hòm nhỏ và 91 cái hài nhi ở tại nơi đó. Và cái điều rất là kinh khủng đó là gì? Là Việt Nam là một trong ba cái nước mà nạn nạo hút phá thai bây giờ cao nhất thế giới. Và một năm có khoảng từ 1,3 cho đến 1,5 triệu ca nạo hút phá thai. Và cái xu hướng càng ngày là càng đưa vào trong những cái giới trẻ. Và trong cái bản tổng kết đó người ta nói rằng thậm chí có những cái cô gái đã tự thú rằng trong một năm đã nạo hút thai tới 3-4 lần. Cương bản chị thấy nó kinh khủng không? Cho nên là ở đây đó, nó cho chúng ta thấy trước đó là trong anh em chớ có ai gian dâm, cũng đừng có ai khinh lờn như Ê-sau chỉ vì một món ăn mà bán quyền con trưởng. Nó có thể khác nhau về hiện tượng, nhưng mà nó chung một cái bản chất đó là gì? Nhà giải nghĩa Kinh Thánh nổi tiếng là William Barclay, ông đã luận giải như thế này. Cái chữ khinh lờn ở trong từ Hy Lạp đó, bebelos, nó có nghĩa là chỉ về những cái sự thuộc về thế tục để phân biệt với những cái điều đã biệt riêng ra thánh. Nó chỉ về những cái gì là cái cách sống, là tiêu chuẩn của con người ở trong thế gian không có Chúa, với những người là đặt niềm tin ở nơi Chúa. Trong thế giới cổ đại, chỉ có những người được kết nạp mới được phép gia nhập vào tôn giáo. Babylon chỉ về những người không được kết nạp, những người không được ưa thích để đối kháng với những người tin kính. Babylon là gì? Đó là những con người mà đã có một cái đời sống khinh lờn, không biết gì đến Thượng Đế, không quan tâm đến Thượng Đế, không chịu ở sống ở dưới cái luật pháp của Thượng Đế, của Đức Chúa Trời. Cho nên những người đó buộc mình ở trong thế gian với cái tư tưởng, với mục đích là sự khoái lạc và làm những cái gì đó để thỏa mãn cho cái đời sống hiện tại, trong đó có nhục dục của mình. Và chúng ta phải cẩn thận kẻo rơi vào tình trạng đó. Bởi vì những hạng người như vậy dám bán quyền trưởng nam của mình bất kể sự sống đời đời. Và đây là cái bài lời cảnh cáo rất là nghiêm trọng cho chúng ta. Ê-sau làm hình ảnh tiêu biểu cho những người mà hôm nay vì người Việt Nam chúng ta vẫn nói có thể tham một bát nhưng mà bỏ đi cả một mâm. Chọn những sự thấy được trước mắt mà bỏ qua những sự không thấy được có giá trị trường cửu. Chọn cái sự thỏa mãn sống cho cái tôi của mình mà không cần biết đến ý muốn của Đức Chúa Trời. Ê-sau rất mạnh mẽ về con người thể chất nhưng mà lại là con người hết sức yếu đuối ở trong đời sống đức tin. Ê-sau là một người thành công ở trong hướng ngoại, mang đến rất là nhiều những cái đôi, có thể thu hút được nhiều cái đôi mắt ngưỡng mộ từ các thiếu nữ đẹp. Nhưng mà đó lại là một người thất bại ở trong đời sống hướng thượng. Ông vốn đứng ở trong địa vị ân điển, nhưng đã chật phần ân điển do chính cái lựa chọn và cái quyết định của cá nhân đó. Ngày nay mỗi người tin Chúa chúng ta, nhờ huyết báu của Chúa Giê-xu đã đổ ra ở trên thập tự giá, chúng ta cũng đang được những cái giá trị vô cùng cao trọng. Kinh Thánh mô tả chúng ta là gì? Chúng ta là con cái của Đức Chúa Trời. Chúng ta là dòng giống mà Đức Chúa Trời lựa chọn. Chúng ta là thầy tế lễ, nhà vua, là dân thánh, là chi thể của Đấng Christ, là người kế tự của của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Và khi mà chúng ta có cái cơ hội suy gẫm học hỏi về tất cả những cái giá trị này đó, thì chúng ta sẽ thấy được nó là cái gì hết sức là to lớn, vĩ đại, mà chúng ta không bao giờ có thể hưởng được, là Chúa lại ban cho chúng ta một điều rất đơn giản, đó là gì? Khi chúng ta đặt đức tin ở nơi Chúa Cứu Thế. Ví dụ, chúng ta là dòng giống được lựa chọn. Quý ông bà anh chị ra chợ, phải không? Dù tất cả có rất là nhiều những cái nguyên liệu, rau, cỏ, thịt, cá, mọi thứ rất là tốt đẹp, nhưng mà chúng ta vẫn gì? Vẫn lựa chọn. Tại sao? Vì chúng ta thấy có những cái này với cái kia thì cái này hơn. Chúng ta là những người được lựa chọn, được Chúa lựa chọn, chứ không phải chỉ con mắt của chúng ta lựa chọn. Con mắt của chúng ta lựa chọn cái điều tốt cho mình mà nhiều lúc vẫn sai. Nhưng mà Đức Chúa Trời lựa chọn thì không bao giờ sai cả. Mà Đức Chúa Trời lựa chọn chúng ta qua ai, quý ông bà anh chị? Qua cái giá phải trả là huyết của Chúa Giêsu đã đổ ra ở trên thập tự giá. Anh em là dòng giống được lựa chọn. Anh em là dân thánh, là dân thuộc về Đức Chúa Trời. Anh em là thầy tế lễ nhà vua, tức là chúng ta có một cái chỗ đứng để mà cầu khẩn với Đức Chúa Trời, để tâm giao với Đức Chúa Trời và trở thành một cái cầu nối trung gian để mà tiếp tục đưa những tội nhân đến với Chúa Cứu Thế. Và biết bao nhiêu cái đặc quyền đặc lợi của chúng ta, đó là những cái người mà sứ đồ Phi-e-rơ mô tả rằng anh em thừa hưởng một cái gia tài, một cái cơ nghiệp không thể nào bị hủy phá, không bị hư hoại hay phai tàn. Cái cơ nghiệp đó đã dành sẵn cho chúng ta ở các nơi trên trời. Thế nhưng mà chúng ta suy nghĩ thế nào về những cái điều gì mình có và được ở trong Chúa Cứu Thế? Có khi nào cuộc đời của chúng ta có thấy được những cái điều có mà được ở trong Chúa đó nó quý giá, nó lớn lao như vậy không? Hay là chúng ta vẫn tiếp tục theo đuổi những cái giá trị thấp thỏi tầm thường của đời sống? Có khi chúng nào chúng ta mà vì coi nhẹ cái giá trị chúng ta có được ở trong Chúa Cứu Thế để rồi chúng ta làm mất những cái điều đó, giống như là Ê-sau chỉ vì một món ăn mà bán quyền con trưởng không? Liệu chúng ta có để cho những cái điều đó làm cho đời sống của chúng ta đó giống như là Ê-sau đó bị dẫn dụ để mà tham một bát để mà bỏ một mâm không? Cho nên xin Chúa giúp cho chúng ta được nhắc nhở cái điều này. Chúng ta hãy cầu nguyện cho chính mình, cầu nguyện cho nhau, cho hội thánh của Chúa để chúng ta được giữ vẹn. Bởi Kinh Thánh nói rằng chúng ta đang sống ở trong cái thời kỳ cuối cùng, rất dễ cho chúng ta khi chờ đợi Chúa Giê-xu trở lại. Ồ Chúa ơi, sao Ngài chờ đợi lâu vậy? Cuộc sống của con nhiều nhọc nhằn, nhiều khó khăn quá. Và rồi thì bên cạnh đó những cái sự cám dỗ, những cái điều xảy đến đó nhiều khi chúng ta tặc lưỡi, chờ đợi Chúa lâu quá. Phải không? Cho nên chúng ta mòn mỏi trong đức tin, và rồi khi chúng ta đói và mệt giống như Ê-sau thì rất có thể chúng ta sẽ chặt lưỡi. Anh gần chết đến nơi rồi. Quyền trưởng em, quyền trưởng nam để làm chi? Em thích thì bán đi, thì lấy đi. Cho anh bắt canh phạn đậu, chút bánh đủ quá rồi. Có nhiều khi cuộc đời của chúng ta, những cám dỗ, những thử thách đưa đến. Đó là cái cơ hội chúng ta biết. Cái cơ hội kép nó có hai mặt. Thử thách cho phép xảy đến để tôi luyện đức tin của chúng ta, để xem chúng ta thật sự ao ước, hy vọng về cuộc đời tương lai gặp cha của chúng ta như thế nào. Nhưng nó cũng sẽ là một cái cám dỗ mà ma quỷ tìm cách đưa đến để làm gì? Để lúc mà chúng ta đói, chúng ta mệt, chúng ta sờn lòng đó, đang mòn mỏi chờ đợi đó, không đủ đức tin, không đủ kiên nhẫn, không đủ lòng yêu Chúa, chặt lưỡi, thôi, chờ đợi Chúa đến lâu quá có khi chết rồi. Quyền trưởng nam để làm chi? Em hãy bán, em hãy lấy đi. Có khi chúng ta có thể có cái thái độ đó. Cho nên xin Chúa giúp cho chúng ta được nhắc lại rằng ở trong Chúa Cứu Thế Giê-xu, cái điều mà chúng ta đang có, đang được là cái gì? Đó là cái điều có phải mà chúng ta coi rằng là cái điều quan trọng nhất đối với chúng ta và thế gian này không thể sánh được không? Cái điều tôi đang có và được đó ở trong Chúa là gì, có khác với lại Ê-sau không? Nếu chúng ta suy gẫm kỹ, chúng ta sẽ thấy chúng ta được vô vàn hơn những điều Ê-sau đã có. Có cơ hội khác chúng ta sẽ quay lại. Nhưng bây giờ, cái điều chúng ta đang có và được đó, chúng ta có làm mất đi với cái thái độ, vì cái thái độ và cái cách sống của chúng ta giống như Ê-sau không? Xin Chúa giúp chúng ta hiểu được lời Chúa. Đời sống của chúng ta rất giá trị, đời sống của chúng ta rất quý giá. Chúa Giê-xu đã yêu, đã chuộc mua chúng ta bằng huyết của Ngài. Cho những tháng ngày ở trên đất này, nó là những cái ngày mà chúng ta chờ đợi, nó là một cái gì đó thử nghiệm cái lòng yêu Chúa của chúng ta như thế nào. Nhưng mà cũng hãy cẩn thận. Đó là cái cơ hội mà ma quỷ sẽ tìm mọi cách để mà nhân dịp, để mà sẽ làm cái miếng mồi cho đưa đến cho chúng ta những cái miếng mồi. Và không cẩn thận thì chúng ta sẽ chặt lưỡi vì những cái miếng mồi đó, vì chúng ta coi nhẹ cái giá trị của mình, và những cái miếng mồi đó nó sẽ bập vào. Chúng ta sẽ bập vào. Chúng ta biết rằng ở đất Mỹ này câu cá rất sướng, phải không? Mọi thứ có sẵn hết. từ cần câu thứ được chế tạo rất là hiện đại, thậm chí mồi nhân tạo cũng có nữa. Và quý ông bà anh chị biết là mỗi một con cá nó có một gì? Có một cái loại mồi. Ma quỷ nó biết được. À, mỗi một con, mỗi một người đó nó có thể đưa đến cái loại mồi gì. Và nếu chúng ta đói và mệt, chúng ta lại trước đó lại coi thường cái giá trị mình đã có và được ở trong Chúa, thì chúng ta có thể mệt mỏi sờn lòng và trở nên những con cá đớp vào cái lưỡi câu của ông thợ săn câu cá là ma quỷ, và chúng ta sẽ mất tất cả. Xin Chúa giúp chúng ta học được bài học này và suy gẫm những điều mà Ê-sau đã đi qua. Và xin Chúa giúp cho chúng ta sẽ không đi theo vết bánh xe đổ và cái con đường mà Ê-sau đã đi nữa. Và xin Chúa giúp cho chúng ta thấy được còn tích cực hơn, đó là cái điều có được mà Chúa đã ban cho chúng ta ở trong Chúa Giê-xu đó, chúng ta phải sống, chúng ta phải giữ, chúng ta phải tiếp tục mang đến cho những người khác như thế nào. Xin Chúa cho chúng ta có lời của Chúa, có năng lực của Ngài để có thể làm theo, áp dụng cho chính mình. Amen. Kính mời Hội Thánh đứng dậy. Chúng ta đến với Chúa ở trong lời cầu nguyện. Xin Chúa áp dụng lời Chúa cho chúng ta. Một con cái của Chúa, nếu ai được cảm động, chúng ta có thể thay cho Hội Thánh cầu nguyện lớn tiếng.